Kính thưa cộng đoàn, chức linh mục là một điều kỳ diệu trong số những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm cho con người. Trong đời sống đức tin của chúng ta và bản thân các linh mục đã hơn một lần cảm nhận được điều ấy. Ngày 8 tháng 12 năm 2017 vừa qua, chúng ta đã cử hành thánh lễ truyền chức linh mục tại nhà thờ giáo xứ Nam Am. Khi chứng kiến lễ nghi truyền chức, có rất nhiều người, người công giáo cũng như người lương dân đã thốt lên rằng: "Ôi, chức linh mục của giáo hội công giáo thật là kỳ diệu." Kỳ diệu ở chỗ nào? Chức linh mục thật là kỳ diệu và bí tích truyền chức thánh là một điều lạ lùng. Bởi vì từ một người thanh niên qua nghi thức truyền chức thánh đã trở thành một người cha thiêng liêng của cộng đoàn tín hữu. Từ một người thanh niên bình thường qua nghi thức truyền chức thánh, bàn tay giơ lên có thể làm phép để một bức tượng gỗ trở thành tượng Thánh Giuse, tượng Đức Mẹ, và người ta có thể cầu nguyện trước tượng ấy. Từ một chàng thanh niên bình thường qua nghi thức đặt tay sức dầu trong nghi lễ truyền chức thánh, có thể giơ tay lên để tha tội cho con người, mặc dù tội ấy nặng đến mức nào. Từ một chàng thanh niên bình thường qua thánh lễ truyền bí tích truyền chức thánh, trở thành một người nhân danh giáo hội để chủ sự điều hành một cộng đoàn, một cộng đoàn phụng vụ cũng như một cộng đoàn giáo xứ trong việc quản trị hành chính. Tất cả những điều ấy cho chúng ta thấy vẻ đẹp tuyệt diệu của bí tích truyền chức thánh. Vì thế mà chúng ta có thể kết luận chức linh mục là một trong những điều kỳ diệu nhất mà Thiên Chúa đã làm cho con người. Vậy Thiên Chúa làm điều kỳ diệu ấy để làm gì? Thưa, Thiên Chúa làm điều kỳ diệu ấy vì giáo hội, vì chúng ta, vì mỗi người tín hữu. Thiên Chúa làm điều kỳ diệu ấy cũng vì để phục vụ một xã hội con người. Và như thế, điều Thiên Chúa làm xuyên qua con người của linh mục để Thiên Chúa đến với từng người. Thiên Chúa hiện diện trong con người, Thiên Chúa xoa dịu nỗi đau của con người, Thiên Chúa chúc lành cho những mọi người, Thiên Chúa hàn gắn những đổ vỡ do tội lỗi, Thiên Chúa liên kết con người với nhau, và Thiên Chúa đem hòa bình cho nhân loại. Hiểu như thế, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta sẽ thấy vẻ đẹp và sự kỳ diệu của Thiên Chức Linh Mục mà Đức Giê-xu đã thiết lập trước khi người bước vào cuộc khổ nạn. Linh Mục được Thiên Chúa, chức Linh Mục được thiết lập vì giáo hội, vì loài người và vì phần rỗi của loài người. Chức linh mục được thiết lập không phải nhắm tới cá nhân của những người được đón nhận hồng ân ấy, nhưng mà nhắm tới giáo hội, nhắm tới loài người, nhắm tới nhân loại. Để rồi linh mục như một ngọn đèn hải đăng chiếu tỏa, để những người đang đi trong đêm tối nhận ra đường hướng, và nhờ đó họ giống như những người lái con thuyền cuộc đời cập bến bình an. Vì thế trong thánh lễ hôm nay, chúng ta suy tư về vẻ đẹp của chức linh mục, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của chức linh mục, để rồi chúng ta trân trọng, để rồi chúng ta hiệp thông cầu nguyện, và để rồi chúng ta cũng có cái nhìn bao dung và cảm thông hơn đối với những người đã được đón nhận thiên chức linh mục. Trong bài tin mừng hôm nay trích từ tin mừng thánh Luca, Chúa Giê-xu đã vào hội đường quê hương của người ở Nazareth. Chúa đã đọc bài ngôn sứ Isaiah. Nội dung của lời ngôn sứ ấy nói rằng: "Thần khí Chúa ngự trên tôi và Chúa sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó, giải thoát những người bị giam cầm băng bó những tâm hồn tan nát, loan báo năm hồng ân và sự giải phóng. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố sau khi gấp sách lại, người nói: "Hôm nay đã ứng nghiệm điều mà anh em vừa nghe." Ứng nghiệm điều mà anh em vừa nghe có nghĩa là chính Đức Giêsu là đấng thiên sai, chính Đức Giêsu là đấng được sức giàu, chính Đức Giêsu là đấng Chúa Cha sai đến trần gian để đem tin mừng cho người nghèo khó, để băng bó tâm hồn tan nát đau thương. Và như thế trải qua mọi thời đại, Chúa Giêsu đã để lại bản thân mình. Chúa Giêsu đã hiện diện qua bí tích chuyển chức thánh, qua chức linh mục, qua những con người của các linh mục để người ở với trần gian. Và như vậy mỗi linh mục ngày hôm nay cũng có thể nói với thế giới rằng: "Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức giàu cho tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó." Bởi vì các linh mục là hiện thân của Chúa Giêsu, là đợi người được trở nên đồng hình, đồng dạng với Đức Giêsu. Các linh mục là những người có Chúa Giêsu ngự trong mình, để rồi những hoạt động của mình, những việc làm mục vụ là chính Chúa Giêsu thực hiện. Khi linh mục giải tội là chính Chúa Giêsu giải tội. Khi linh mục làm phép thánh hóa là chính Chúa Giêsu làm phép thánh hóa. Khi linh mục cử hành bí tích thánh thể là chính Chúa Giêsu hiện diện và Chúa làm cho bánh trở nên mình thánh Chúa và rượu trở nên máu thánh người. Như thế, kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa Giêsu đã đọc trong hội đường ở thành Nazareth năm xưa là lời ngôn sứ Isaiah đã nói trước đó khoảng 700 năm. Lời ấy được thực hiện nơi chính trong con người của Chúa Giêsu là đấng Kitô, là đấng cứu thế, là đấng thiên sai. Và lời ấy cũng đang được thực hiện nơi chính các linh mục là những người đã được đón nhận hồng ân linh mục do bí tích chuyển chức thánh. Kính thưa cộng đoàn, hôm mùng 5 tháng 3 vừa qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã yết kiến Đức Thánh Cha Francisco, vị mục tử tối cao của Giáo hội Công giáo. Trong những lời huấn từ dành cho các giám mục Việt Nam, Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhắc tới các linh mục. Bởi vì người nghe báo cáo về con số các linh mục và số chủng sinh ở Giáo hội Việt Nam, người vui mừng trước một cộng đoàn, một giáo hội sống động, một giáo hội tươi trẻ, một giáo hội phong phú, có nhiều ơn gọi linh mục và nhiều ơn gọi tu sĩ. Người vui mừng trước một cộng đoàn tín hữu Việt Nam, mặc dù trong quá khứ đã trải qua nhiều bách hại và ngày hôm nay vẫn còn nhiều khó khăn thử thách, nhưng mà cố gắng không ngừng để vươn lên, để sống đức tin và để làm chứng cho đức tin. Sau đó Ngài mời gọi các giám mục Việt Nam, và đương nhiên qua các giám mục Việt Nam là qua mọi thành phần tín hữu dân Chúa tại Việt Nam, đặc biệt là qua các linh mục. Ngài mời gọi chúng ta hãy đi ra, hãy mở cửa, hãy lên đường. Đi ra, mở cửa, lên đường, đó là những từ mà chúng ta thường thấy trong giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco. Bởi vì Ngài không bằng lòng với một giáo hội mà khép kín, mặc dù là rất đẹp, nhưng mà đó là một giáo hội khép kín, một giáo hội nhốt Chúa Giêsu trong nhà, một giáo hội co cụm chỉ biết mình, một giáo hội không có sức sống bởi vì không truyền giáo, và một giáo hội giống như một chiếc ao tù, mà ao tù thì không có sự sống bởi không có luân chuyển của dòng nước đem lại sinh khí và sức sống cho các loài vật ở trong đó. Đức Giáo Hòa, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy lên đường, hãy mở cửa, hãy đi đến với muôn dân, hãy đi đến với những vùng ngoại vi. Tất cả những điều ấy, những ngôn từ ấy, những hình ảnh ấy đều muốn nói với chúng ta rằng giáo hội ngày hôm nay được thôi thúc hơn bao giờ hết phải thực hành sứ mạng truyền giáo cho những anh chị em đã biết Chúa nhưng mà do thời cuộc, do lịch sử họ đã lãng quên và đời sống đức tin của họ bị mai một. Truyền giáo cũng là giới thiệu Chúa cho những anh chị em của mình. Truyền giáo là đi đến với những người nghèo khổ, những người bất hạnh. Truyền giáo là một lối sống hòa đồng với mọi người, không phải là một lối sống ích kỷ, một lối sống tự đặt mình là ở trên những người khác, nhưng là một lối sống phục vụ noi gương Đức Giêsu, Đấng đã đến để phục vụ con người và Đấng đã hy sinh mạng sống mình để làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Giáo huấn của Đức Thánh Cha muốn mời gọi không chỉ các linh mục mà thôi, nhưng còn các tu sĩ, các ban hành giáo, tất cả mọi người tín hữu tùy theo điều kiện và hoàn cảnh của mình, bởi vì chúng ta đã lĩnh nhận bí tích rửa tội. Vì thế, truyền giáo là sứ mạng chung của mỗi người chúng ta, và nếu không truyền giáo, thì giáo hội sẽ trở nên như một tổ chức tự khép kín và quy hướng về mình. Nếu không truyền giáo, chúng ta đánh mất chính bản chất của mình, đó là truyền giáo, là loan báo tin mừng. Và nếu không truyền giáo thì chúng ta không phải là một giáo hội của Chúa Giêsu. Ngày hôm nay chúng ta lắng nghe tin mừng lời Chúa dạy, và chúng ta thấy điều ấy thực hiện trước hết nơi các linh mục và thực hiện nơi mỗi người chúng ta. Bởi lẽ chúng ta được gọi là Kitô hữu, có nghĩa là những người đã được lĩnh nhận bí tích thanh tẩy và những người đã được sức dầu để trở nên giống Chúa Giêsu giữa đời. Chúng ta cầu nguyện cho các linh mục để anh em linh mục của chúng ta tái khám phá niềm vui vì được làm linh mục, đồng thời nhận ra vai trò quan trọng của mình trong giáo hội, trong địa phận và cụ thể là trong giáo xứ của mình đang quản trị. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các linh mục để các ngài thực sự trở nên hình bóng của Chúa, hiện thân của Chúa giữa đời. Đó là một Đức Giêsu gần gũi với dân, thương cảm trước nỗi đau của con người. Một Đấng luôn luôn ý thức được thánh ý của Chúa Cha khi sai ngài đến trần gian. Đó là để loan báo tin mừng, để nâng đỡ con người đang đau khổ bất hạnh và để làm cho nước trời được mở rộng trên thế gian này. Thưa quý ông bà và anh chị em, như tôi thưa ở đầu thánh lễ, sự hiện diện đông đảo của các tu sĩ nam nữ, của các ban chánh chương, các ban hành giáo, của quý ông bà và anh chị em hôm nay tại nhà thờ chính tòa là một bằng chứng cho tình yêu mến của quý ông bà và anh chị em dành cho chúng tôi là các linh mục. Đó cũng là thể hiện đức tin, tin vào Thiên Chúa quyền năng và người thể hiện quyền năng của người qua sự hiện diện và công việc mục vụ của các linh mục. Sự hiện diện của quý ông bà và anh chị em nơi đây cũng là dịp để chúng ta hiểu biết hơn sứ mạng và đời sống của các linh mục. Đồng thời, chúng ta có bổn phận cầu nguyện cho các ngài, chức linh mục được trao phó cho chúng tôi như là một viên ngọc quý giá được đựng trong một chiếc bình sành. Chính vì thế mà mặc dầu chúng tôi được đón nhận thiên chức linh mục, nhưng chúng tôi vẫn là những con người còn mang trong mình nhiều khuyết điểm, nhiều yếu đuối và nhiều thiếu sót. Chính vì thế, quý ông bà và anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi để xin Chúa tha thứ những gì là bất xứng. Quý ông bà và anh chị em cũng thông cảm với chúng tôi là những con người mang trong mình thiên chức linh mục, nhưng mà vẫn đang là những con người đang sống giữa thế gian với biết bao nhiêu tác động chủ quan và khách quan. Vì thế, đôi khi làm biến dạng hình ảnh của Chúa Giêsu giữa đời. Xin Chúa cho chúng ta, linh mục cũng như giáo dân, tất cả mọi người đều sống đúng ơn gọi tín hữu của mình, và như vậy chúng ta sống vai trò của Đấng sức dầu. Trong thánh lễ này, chúng ta cũng gọi là lễ truyền dầu. Các linh mục là những người được sai đi, nhưng mà sai đi không phải sai đi một mình. Sai đi không phải giống như một cái văn bản ủy quyền của xã hội, của một cơ quan, nhưng sai đi cùng với Chúa Thánh Thần, làm việc với tác động của Chúa Thánh Thần, với sự can thiệp của Chúa Thánh Thần. Hôm nay sau thánh lễ này, các linh mục sẽ mang về với mình dầu thánh đã được làm phép, lát nữa sẽ được làm phép trọng thể. Dầu ấy chính là quyền năng của Chúa Thánh Thần, dầu ấy chính là ân sủng của Chúa mà qua các bí tích các linh mục truyền tải cho chúng ta nhờ quyền năng của Chúa. Và như thế, các linh mục không làm việc với tư cách là cá nhân, cũng không làm việc như một cử chỉ thuần túy là con người, nhân loại, nhưng làm việc với quyền năng của Chúa, mà chính dầu ấy nói lên sự phong phú, nói lên ân sủng, nói lên bình an. Dầu ấy là niềm vui, dầu ấy là tình thương của Chúa. Và như vậy, những hoạt động mục vụ, nhất là các bí tích mà các linh mục cử hành, sẽ sinh hoa kết trái và đem lại niềm vui cho toàn thể cộng đoàn chúng ta. Chúng ta hãy tham dự thánh lễ này với ý thức, với lời cầu nguyện, với sự trân trọng, để rồi dầu thánh cũng như những lời cầu nguyện của giáo hội ngày hôm nay đem lại muôn ơn phúc cho gia đình giáo phận chúng ta. Amen.